Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 22 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Xin mời bạn đọc trở lại mâm rượu cồn của tiệc cưới. Bữa tiệc khá rôm rã, thức ăn thì có ruốc, cơm trắng, thức uống thì có rượu y dược. Tráng miệng được món bánh cục bánh hòn do bàn tay của nữ binh chế tạo, còn giường và phòng cho đôi tân hôn thì hai đứa nó tự túc tự tạo lấy. Ông trưởng trạm Đăng phải dời ra rừng để chúng chiếm hữu căn nhà, nhường cho chúng mắt võng. Về đến liều, Hoàng Việt cười nói với tôi:
"Đù mẹ, ngủ võng đây rồi, không biết tụi nó làm sao, hai đứa đều là tân binh cả."
Anh không nhớ câu ca dao Trầu Phúng rất hay của miền Bắc hay sao?
À, câu gì?
Chồng công mà vợ cũng công, nằm giường thì chật, nằm nông thì vừa.
Nằm nông là vừa, ở dưới đất, nó không có nắc nừ, còn thuyền thúng của tỉnh Hà Lam lên, mày biết không? Còn đây là võng, nó nhảy sống như ghe bầu, rồi mặn ăn làm sao? Mày có kinh nghiệm gì, rỉ tai thằng nhỏ tí.
Anh đừng có lo, nghề dạy nghề mà. Cuối cùng, nếu nằm giường không ổn, thì nó lại nằm nông chứ gì. Cũng như anh vậy, có ai dạy anh ngậm sâm không? Hoàng Việt cười hắc hắc, rung rinh cả mảng tóc bạc. Tôi nhận ra anh có bộ mặt quái cỡ trong cái cười. Nó giống như một mảnh đá tàn ông, hình cá lá vông dựng ngược. Mắt thụt mất, răng vằn ền khói thuốc, xíu xáo mất trật tự. Cái thì lại nhô ra như vỏ con nít, hai cái vành tai rộng, trái tai dài, chui trốn dưới mớ tóc bạc trắng như bông, dường như chúng không muốn đón nhận một thứ âm thanh, phản âm thanh nào trong cuộc đời này nữa. Còn cái cổ thì đúng là cái cổ hoàng cò, nó như que cây, chỉ đủ sức chịu nổi cái kẹo con, chiếc áo đã rộng thùng thình như cái áo khính. Ta lợi dụng thời gian này mà sáng bớt ba cái bùi nhùi trên đầu cho nó nhẹ đi anh Bảy Bày Trẻ.
Ý, à bậy nè, để làm quản sung cơ khi đội bom trộm chứ.
Anh lúc nào cũng nghĩ tới cái ký hiệu đó hết trọi.
Ê, hồi nào mày?
Thì quản sung cơ là mớ tóc huyền mọc trên lạch đào nguyên, chứ đâu phải mọc trên đầu. Đó là danh từ y tế có định nghĩa như sau. Quản sung cơ là một thứ lông lưa thưa hoặc dày tùy từng người, mọc ở bộ phận sinh dục của đàn ông hoặc đàn bà, có tác dụng làm cho sự cọ sát giữa bộ phận sinh dục của hai bên gây ra nhiều cảm giác hơn là những người không có nó. Nhưng người đời cho rằng nếu ai gặp loại không có quản sung cơ thì rất xui xẻo. Sự thật đây chỉ là vấn đề khoa học thực tế, không phải là khoa học huyền bí như người ta tưởng. Hoàng Việt cười ầm lên.
Đó, tao chỉ nói vắn tắt thôi, còn mày thì thêm mắm dặm muối, viết cả một đoạn tì bút, thấy chưa, khẩu dâm tê nhì hả mày?
Nè, anh, tôi nói thiệt, nghe mà nghe quản sung cơ của mấy em mắt xanh mũi lõ ở bên bún cà ri, nó màu gì?
Ê, mặt sao ngầu vậy, tóc màu gì, quản màu ấy, cũng như râu của mày vậy, chẳng lẽ tóc mày đen, râu mày lại hoe à?
Tôi sực nhớ ra mấy tuần nay tôi không có cạo râu mà không thấy nó khó chịu gì cả. Cái gì lặp lại trong vấn đề ta vài lần có thể thành thói quen. Thói quen ở Hà Nội là ăn khoai lang sáng, ăn ngô trưa, ăn bắp chiều. Thói quen ở đây là sáng dậy vác ba lô lên vai, bụng đói meo, nếu không để dành được tí cơm chiều qua và leo núi. Sáng ở Hà Nội thức dậy là súc miệng cạo râu, mặc quần áo sạch vào. Sáng ở đây là không súc miệng, không cạo râu, mà vừa rút quay lại dép, vừa ngóng cổ, chờ giao liên. Đáng lẽ tôi phải dậy đi cái mớ cổ hoàng trên mặt tôi, để cho cái đám cưới quang đãng hơn. Nhưng tôi cũng không nhớ, không cạo râu, đói đã trở thành thói quen từ hồi nào không nhớ nốt. Đến đây tên thật của mình mà còn quên nữa mà. Một hôm, Đăng kể cho tôi nghe một chuyện khác ở quê hương đồng khởi của tôi. Đăng nói:
"Anh có biết ông Nhất Chậm không?"
Nhất Chậm nào?
"Nhất Chậm ở giáp ranh hai làng gần Cổ Cò, anh nhớ không?"
Nhớ rồi, rồi sao?
"Ổng ở trong chi ủy đó, Hồi trước, Đồng Khởi, ổng có vay tiền của vợ chồng bà Hai Đối để mua trâu làm ruộng. Anh có biết bà Hai Đối không ha?
Biết, ổng mần ăn và hà tiện dữ lắm.
Vì vậy, ổng có tiền cho Nhất Chậm vay. Nhất Chậm cũng có bà con với Hai Đối nữa. Vậy mà Đồng Khởi xong, Nhất Chậm bắt vợ chồng Hai Đối ra thủ tiêu. Ai cũng thấy kỳ cục, nhưng Nhất Chậm lại bảo,
hai đứa nó là gián điệp.
Thế là không ai dám xì xầm. Vợ chồng ổng hiền như cục đất, có biết gián điệp là cái giống gì.
Còn ai bị như vậy nữa không?
Còn chớ, còn nhiều. Mấy ông chi quỷ mình ghê lắm, muốn nói cái gì thì nói, mà làm gì thì làm. Đăng ậm ừ một chút rồi tiếp. Tôi nói chuyện này ra chắc anh buồn lắm.
Chuyện gì nữa?
Anh còn người cô phải không?
Phải.
Cũng bị cái kiểu cậu Tám.
Hả?
Họ giết mất rồi. Cũng sao Đồng Khởi.
Tại sao?
Vì hai lẽ. Một là cô có cái radio. Hai là một ông nội chi ủy dẹp dãn. Cô lại bảo,
ai mà ưng cái đồ chăn trâu.
Họ giết để lấy radio và rửa thù cho tiếng chửi.
Tôi im lặng, biết nói làm sao. Lại cũng đồ chăn trâu giết hại dòng họ tôi.
Một buổi sáng thức dậy, Vân được mấy cô nữ binh báo cáo có ba bốn cô đi đâu mất. Vân đón ngay nguyên nhân, bèn gọi Huyền tới hạch hỏi.
Cô có nói gì với mấy cô bạn không?
Dạ, em đâu có nói gì.
Tại sao mấy cô kia đi đâu?
Dạ, em không biết.
Cô thèo léo thì cô chịu trách nhiệm, nha.
Tại cô thiêu dệt câu chuyện nghe lắm đó, nên mấy cổ sợ mà trốn chứ gì.
Tôi đã bảo là cách mạng thiêng liêng lắm, không bao giờ có cái chuyện như vậy đâu. Tôi bịa chuyện cho vui, ý mà chuyện đó có thiệt nhưng ở bên Tàu bên Tây gì ấy, bên mình, bộ chính trị và các đồng chí lãnh đạo chính phủ là những người đạo đức song toàn, đâu có làm những cái chuyện quái cỡ đó.
Huyền cúi mặt, Vân gắt. Mấy cô ấy trốn đi đâu?
Dạ, họ nói họ trở về Hà Nội.
Xuy, vô tới đây rồi không có đường về nữa đâu. Cô không thấy cầu ca dao bên anh lính chết nằm dưới mộ đất lòi chân ở trạm 5, trạm 6 gì đó à?
Dạ, em nhớ chứ.
Vào đây thì ở lại đây. Bao giờ mộ mọc xanh cây thì về.
Vậy sao còn đòi về?
Dạ, chắc mấy chị ấy nhớ nhà.
Dân quát.
Đi giải phóng miền Nam không có cái vụ nhớ nhà, nghe rõ chưa?
Dạ rõ.
Tuy là quát như vậy nhưng Dân không làm gì được. Đăng và bé chia nhau đi lùng và tìm lại được hai cô, đó là cô Thúy và cô Hương. Cả hai đều là nhân viên bệnh viện và cũng trạc tuổi của Huyền. Dân than với tôi.
Ê, đổ bể tùm lum rồi mày ơi.
Tao thấy như thế là tốt đó.
Tốt à?
Chứ sao? Mày nên có biện pháp tích cực để giải quyết vấn đề này.
Thi hành kỷ luật?
Không, kỷ luật đéo gì. Có kỷ luật chăng là kỷ luật tuổi khác kia.
Dân lặng thinh, gục đầu thấp. Tôi bảo, nói toạt mẹ nó ra cho mấy cô ấy rõ và hứa là sẽ vô tới trong kia sẽ...
Sẽ gì?
Sẽ gì đó thì tùy mày hoặc tùy ở trên, ở dưới nào đó. Bảo cho họ biết là cách mạng không có cái lối ăn thịt người như thế được.
Dân thở dài thường thượt.
Kẹt quá đi mất, kẹt quá.
Đám cưới đạm bạc và bất ngờ của Huyền và bé làm tôi nhớ lại những đám cưới của dân gốc mít, móc gốc liêm của nông trường Lam Sơn miền Bắc, tức là lính thành đồng tổ quốc tập kết, được bác đảng cho ân huệ lên khai phá rừng, trồng mía làm lò đường và trồng cao su, lấy mũ làm lốp xe đạp. Cuối cùng, mía không có đủ khắp rượu cho lính uống, còn cao su thì lên không quá lưng quần, đã chết rụi. Tôi thiệt tình không hiểu người ta coi dân Nam Kỳ tôi là thứ dân mọi rợ gì mà họ đã đài đọa kinh hoàng như thế. Một vạn con người ta toàn là thanh niên và đàn ông sồn sồn, tức là từ 40, 45 tuổi, không ai có vợ con gì. Và ở đây cũng không có đàn bà con gái. Bên cạnh một đại đội còn có một cái chòi con của hai cho con một lão già. Đứa con gái đâu chừng 12 tuổi, gầy nhom, ngực chưa nổi trái tràm. Nhà có một cái giếng lạng. Bên giếng có một cây cao già không trái. Đúng là một cảnh tượng hết sức rụi tàn. Thế nhưng các anh lính bên đơn vị vạch đường qua bụi rậm tới luôn, mãi rồi thành đường mòn, nối liền đơn vị và ngôi chòi kia. Bạn thử tưởng tượng xem họ sang để làm gì. Hỏi cô bé làm vợ. Khi tôi đến công tác ở đây thì ngôi chòi đã sập, chỉ còn có cái giếng và cây cao già. Nhưng cái giếng thì đã lấp và dưới đáy hình như có xác cô gái. Còn ông già thì đã đi đâu rồi? Người ta lén kể cho tôi biết và yêu cầu đừng viết báo rằng cô gái đã nhảy xuống giếng tự vẫn và ông già đã vác đá lấp luôn rồi đi mất. Cũng có người cãi lại. Ê, làm gì có cái vụ tự vẫn? Ngày nào ông già đi làm rẫy, tụi quỷ cũng ngồi sang, con nhỏ chịu không nổi, nên ông già dắt con gái bỏ đi. Trước khi ổng vác đá lấp giếng như chửi cha bộ đội cụ Hồ đó. Nhiều thanh niên đi lên bản tìm mấy ông già mường có con gái xin làm con nuôi, rồi dần già lấy con gái của họ dắt về đơn vị xin phép che cái chòi ngoài giăng suối, đêm ngủ với vợ. Sáng đi cuốc gốc liêm, đồng đội chế giễu thằng rể mường, nó đọc lại trả lời: "Ê, chẳng hơn tụi bay, xài chỉ năm." Ở cống bằng thạch gần bộ tư lệnh sư đoàn 330 của Đồng Văn Cống có hai mẹ con nhà nọ bị lọt vào mắt xanh của anh đội miền Nam. Một anh đội trẻ cũng được bà mẹ rồi về đơn vị làm mối cho một anh già hơn đến sơ tái đứa con gái, cho nên có câu ca dao: trong cha lại trẻ hơn cha, hơn con, gả mẹ cho rể, hãy còn đẹp đôi. Người ta đồn rằng để trả ơn mai mối, chàng rể già tốt số, phải để cho ông bố vợ trẻ chấp mút cô vợ mình chút đỉnh. Lần cuối cùng 1962, đến nông trường này, tôi thấy nó tiêu điều ủ dột lạ thường. Mãi miết chôn chân ở Hà Nội, tôi không biết gì hết. Những khối u hoài của dân tộc móc gốc liêm còn khó hơn móc những gốc liêm. Số là đám lính Nam Kỳ cởi áo lính trên 7 năm, làm tù khổ sai, nay được gọi trở lại lính. Không lên một cấp bậc nào, có những anh đi kháng chiến ở Nam Bộ, 10 năm chỉ làm tới chức tiểu đội phó, ra miền Bắc bị Bác Hồ bỏ quên, vẫn làm cai cách mạng. Bây giờ già một nanh rồi, vẫn làm cai khi được gọi về đi giải phóng miền Nam. Toàn nông trường gần 10.000 sinh mạng bị lùa vô lò sắt xanh Trường Sơn, chỉ trừ những người bệnh ra, lão hoặc kiệt sức. 50 còn khỏe thì có thể xung phong và được bác hoan nghênh kịch liệt như các cháu ngoan nhất của bác. Còn vài hôm nữa lên đường, họ mở đại tiệc. Gà vịt họ mua gom hết của cả chợ Ngọc Lặc đem về chất đóng trước sân. Nhậu, nhậu và nhậu, ai đến chơi cũng đều được mời nhậu. Rượu của tỉnh Thanh Hóa, xe nông trường chở hết về Lam Sơn, tưới cho những trái tim khô vừa sống lại về quê. Có rất đông những đàn bà con gái yêu anh đội miền Nam và đã có con với họ. Nghe chồng về quê, họ kéo đến, chả là lâu nay họ tin tưởng rằng chồng đã mất gốc rau muống lại đây rồi, nay bất ngờ xâm thương đôi ngã. Những ông chồng chùm gửi đã nói thẳng: "Ê, xê mi ra, ông về nước." Những người vợ khóc như mưa, nhưng không lấy được địa chỉ của chồng để sau này giải phóng miền Nam xong vào tìm. Như thế thì biết được tình cảm của dân thành đồng tổ quốc sâu sắc đối với miền Bắc xã nghĩa là dường nào. Họ tản rồi, một lần tập kết là tản tới già. Đừng mong gặp họ nữa mà uổng công. Có một số cán bộ tôi gặp trên đường Trường Sơn, như các ông tá đi lậu ở trên kia, hành động vô kỷ luật của các ông ấy là một sự đền đáp lại ân huệ mà họ được hưởng từ tay bác. Ôi, miền Bắc xã nghĩa, ôi, cách mạng vô sản. Mi là con quỷ dạ xoa, ăn hết tâm hồn và da thịt của dân Nam Bộ tao. Ôi, Bác Hồ, ôi, Đảng. Mi là tên biệp vĩ đại đã lừa dân Nam Bộ cả tên của tao một cách thành công trong lịch sử lừa biệp của Cộng sản thế giới. Nhưng hãy hụm, đừng vội mừng với những bữa tiệc máu ngõ nguê, rồi đây chúng mày sẽ phải trả giá đắt những gì chúng mày giật được nhờ biệp. Cặp trai gái Huyền và bé yêu nhau ư? Không hẳn vậy. Huyền biết mình sắp làm thứ đồ chơi cho lũ quỷ dâm dục mặc áo lãnh tụ nên tìm ngã rẽ, nơi mà bàn tay của bé đã vẫy gọi nàng. Còn bé bị đưa ra đây không ngày về, nên tìm nơi ẩn, nơi người con gái miền Bắc mà nó chỉ có quen trong vòng mấy ngày. Yêu ở đây là giải thoát, đám cưới vừa qua là một sự hùng vốn của hai người vô sản không muốn sống và hưởng mùi trần thế ở một địa ngục khó thoát. Vài hôm sau, khách ở trạm ngoài vô khá đông, đông nghịch những đơn vị võ trang, đăng hoảng vía. Đăng sợ máy bay đánh hơi được thì sẽ có một trận nhảy dù thứ hai hoặc một trận oanh kích. Có lẽ anh ta không sợ phải chôn xác chết, phải chuyển thương binh. mà anh ta lại sợ bể cái điểm của anh ta. Nếu phải dời đi, anh ta phải cất một ngôi nhà khác, anh ta phải đốn cột kèo với cái trành bầm và chầm hàng ngàn tấm lá để lợp nóc nhà. Đôi khi, vì một quyền lợi nhỏ nhen, người ta làm một việc lớn khác mà người ta làm bộ như là một hành động vì cái việc lớn này. Bọn Cộng sản Việt Nam bây giờ là một ví dụ. Chúng đang cố bấu víu quyền và lợi kết xù của chúng, đó là bắt 60 triệu người phục dịch cho chúng và gia đình chúng như những tên nô lệ thời phong kiến phục dịch những đế vương. Thế nhưng ngoài mặt thì chúng chạy lăng xăng, nay đi xin viện trợ, mai họp đại hội lần 6, lần 7, lo cho dân tộc. Cái anh giao liên tên Đăng này là hình ảnh thu nhỏ lại của đám đầu sỏ Cộng sản. Nhưng anh ta khá hơn chúng, vì anh ta không bắt ai phục dịch anh ta cả. Anh ta đập khách dậy từ hừng sáng và hành quân ngay, chu đáo hơn những trạm khác. Đăng dẫn đầu với cây cạc biên, bé bọc hậu với cái dao găm hàng mã và cái bayonet tháo ra từ khẩu cạc biên của Đăng. Đi sát với Đăng là tôi, Hoàng Việt, chị Phụng, Dân và đám nữ binh. Khúc sau thì Hầm Bà Lằng, khúc thì Dân Chánh, khúc thì bộ đội, khúc thì bộ đội và Dân Chánh pha chè. Ở đoạn này, đường bằng phẳng nên dễ qua mặt nhau. Ai qua mặt kẻ khác thì cứ việc qua mặt, ai đuối sức cứ tự nguyện tục hậu. Cho nên đi được vài tiếng đồng hồ thì cái xã hội xã nghĩa tấp nhạp này tự xếp lại theo một trật tự mới. Mà giai cấp lãnh đèn đỏ đáng thương hại nhất là những anh bộ đội què và những chàng không què nhưng lại phải khiêng nòng cối 81 và cổng đế cối 60. Bạn cứ tưởng tượng một anh lính được bồi dưỡng bằng cơm cháo nước suối và sốt rét đã phải cổng một cái đế cối 60 cộng với cái ba lô của mình trên lưng và leo núi. Hôm nay, ai cũng có vẻ lo lắng, vì trước khi đi, Đăng cho biết là phải vượt qua một bãi pháo rất rộng. Trước đây, chúng nó bắn có cử, một ngày ba cử, sáng, trưa, chiều, nhưng có lẽ rút kinh nghiệm bắn như vậy không có kết quả, cũng như sốt rét. Mình biết trước mình chẳng cử, bây giờ nó bắn như thằng khùng đập bậy, không có giờ giấc gì hết. Có khi 2-3 ngày không bắn, có khi vừa bắn xong nửa tiếng đồng hồ lại bắn. Nó cũng đoán tâm lý, hễ dứt loạt pháo là giao liên dắt khách chạy băng. Vào đúng lúc giữa bãi, nó lại bắn, y như gài bẫy. Có một lần đoàn khách bị dính bẫy, một nửa đoàn nằm lại vĩnh viễn. Pháo nó chụp ác lắm, mỗi phát 6 quả rơi thành vòng tròn, bề kính chừng 100 mét. Vô phút một trung đội lọt vào cái dòng lửa thì rụi sạch. Một đại đội chỉ cần lãnh 2 vòng thì còn sống le que, dài móng ngất ngư. Gần tới bãi thì Đăng dừng lại, bảo một cách tỉ mỉ vô cùng. Các đồng chí nghỉ một chút xem lại đồ đạc, gài các nút túi áo, thắt lại dây nịt, rút lại quai dép, buộc chặt các nắp ba lô, gà mèn, dồn vô ba lô, không được đeo trong lưng, bị đông mang chéo trước ngực. Đồng chí nào có súng ngắn thì tốt nhất bỏ vào trong ba lô, đeo bên hông khi chạy nó đập vào đùi, chạy không nhanh được. Cuối cùng là cái thủ cấp phải siết quai thật chặt vào cổ, xong xuôi tất cả. Rồi thì hãy nhảy cà tưng tại chỗ, vài chục cái, coi có món nào sút hoặc rơi thì chỉnh đốn lại. Tôi cho 30 phút nghỉ, rồi bắt đầu. Ai chạy được cứ chạy, không nên chờ đợi. Qua tới bìa rừng là dừng lại tập trung ở đó, tôi sẽ dẫn đi tiếp. Nửa giờ sau cuộc chạy đua bắt đầu, vui lắm, không có ai đuổi, mà phải chạy. Tiếng kêu réo, tiếng la ó vang rần, người bị rơi lại phía sau kêu người chạy phía trước. Người phía trước dục kẻ rơi ở đằng sau, xen lẫn vào đó là tiếng quát tháo của tụi chỉ huy các đoàn và giao liên. Đất cát mịt mù, xó bóng hình thấp thoáng giống như bãi chiến trường, một đạo quân cô dắt không có ngựa và không có đánh nhau với kẻ thù. Thế mà vẫn có kẻ bị thương vì ngã. Không phải vì tự sát thương như ở những trạm ngoài, lính đã vô tới đây là đã dứt khoát 50% tư tưởng với đảng, không làm bê quai, cũng không tự bắn vào chân nữa. Nhưng vô tới Nam Bộ thì lại quay vô Sài Gòn. Còn số lính bắt việc hồi chánh, theo tôi biết, có đến cả 100.000 trong vòng 5-6 năm, trong đó có Thượng tá Trần Văn Đắc, tức ông Tám Hà, Thượng tá Lê Xuân Chiên, Trung tá Huỳnh Cự, vân vân. May quá, bữa hôm nay lính ngụy mắc đi nhậu ở bar hay ăn dỗ ngoài nhà dân nên không bắn pháo. Nhờ vậy, đoàn người cô dắt đi chân không bị sức mẻ nhiều. Đến mé rừng, tôi và Hoàng Việt ngã dài ra bất chấp trời trăng. Hai ông giao liên rất khoan hồng, họ để cho khách tha hồ nằm ngồi và tự bồi dưỡng, một bằng cách hít khí trời của đảng, không hạn chế. Đám nữ binh của dược sĩ dân cũng tới nơi đủ mặt. Những anh lính khiêng nòng pháo 81 dường như bất chấp kẻ thù. Mày pháo tao, tao cũng pháo, nên cứ đủng đỉnh, đi trên bãi trống. Tôi đã thấy pháo binh dùng xe đẩy phân của hợp tác xã di chuyển pháo trên đường quốc lộ 1, mà tôi cũng đã trông thấy những chiếc đế cối ném ở dọc đường. Những đế cối đó nằm lót đường cho chiến sĩ bước qua hoặc ngồi nghỉ, cho nên đã vắng mặt ở đây chứ gì. Nòng không đế, dựng ở đâu mà bắn. Đăng đến chúc mừng tôi sắp về đến quê hương và nhờ tôi đến gặp gia đình, nói giùm anh ta ở ngoài này vẫn khỏe và phấn khởi công tác. Trong lúc bé cũng đến cảm ơn dân và hứa hẹn sẽ dìu dắt Quyền đi công tác. Đăng nói với mọi người đang lấy lại sức nằm ngồi đầy đất: hôm nay chúng ta vượt qua bãi pháo an toàn là nhờ các đoàn chuẩn bị chu đáo và thi hành đúng kỷ luật đi đường. Một người khách lại hỏi:
à, hồi trước tới giờ có đoàn nào bị nạn không đồng chí Dâu Liên?
Có chút đỉnh thôi, một đoàn bị bắn trúng giữa đội hình, một đoàn khác bị vét đuôi, mà chỉ vài người bị thương xoàng.
À, có thiệt hại gì không đồng chí?
Không thiệt hại gì cả, sơ sơ chừng vài chục.
Sao mình không đổi đường?
Ở trên không có lệnh, đổi sao được.
Đồng chí không báo cáo lên trên à?
Có, nhưng mà mình dẫn khách, chứ đâu phải ở trên dẫn. Khách mà ở trên lo.
Đồng chí phải tự động chứ.
Thì tôi cũng đã tự động nhiều rồi. Đăng kể tiếp: cái đoàn pháo binh kia kìa, hôm trước họ qua sông không được, lính các ổng toàn không biết lỗi. Tôi bảo chặt cây rừng làm bè, nhưng họ không có dao to. Họ không biết làm sao, nếu để họ phất phơ ở ven sông thì có cơ hội bị cá lẹp mần gỏi. Cho nên tôi bảo họ đi cặp theo bờ sông ngược lên nguồn, dò xem có chỗ nào cạn thì lội qua.
Thế kìa!
Đi tới ngọn sông mất 1 ngày rưỡi đường, trở xuống ngang bến cũ thì mất 2 ngày nữa, tất cả là 4 ngày. Trong lúc đó thì những người không khiêng pháo đã bơi qua sông nằm chờ và bị bắn đêm trước, té ra, tưởng khỏe mà lại mệt. Đăng kết thúc câu chuyện với một câu than thở riêng với tôi: thà ôm súng đánh giặc mà khỏe hơn anh ạ. À. Còn cái công tác này, coi khỏe mà mệt cầm canh, chết không biết lên đài tử sĩ được đâu. Vừa tới đó thì trên nền cát trắng có một chấm đen di động về hướng này.
Ê, ông nội nào tục biệt lần sau vậy? Đăng cào nhào rồi quay lại hỏi đám người gần đó: có phải người của các đồng chí không? Ra rước giùm họ chút đi, một bước đỡ một bước.
Cái chấm đen càng đến gần và dần dần hiện rõ ra là một cô gái. Rồi một cô kêu ré lên:
ê, con Quyền, con Quyền.
Ê, vợ mày hả bé? Đăng buộc miệng quát: ra rước nó đi.
Đúng là Huyền. Huyền đến thấy chị Phụng, nhào vào lòng khóc rưng rức.
Cây còn nhỏ lạ chưa, bữa đám cưới hứa hẹn nghe ngon lắm, mà chồng đi chưa đầy 1 ngày đã vác ba lô chạy theo. Trước mặt mọi người, thằng bé đứng chết trân, có vẻ ngượng nghịu, không biết nói gì mà cũng không lại gần Huyền.
Mấy anh tân binh thấy cô gái xinh xắn và biết Huyền là vợ của bé qua câu chuyện qua lại giữa Dân và Đăng thì tỏ vẻ bực dọc nên lên tiếng chế giễu:
ê, ở ngoài đó bộ không có con trai, không ai biết đánh đâu hết cả, sao dắt cái mù rùa vô đây nộp? Trời ơi, mặt mũi có vẻ sáng sủa mà ốc thì ốc lợn.
Ê, lấy ai không lấy, sao lại lấy lưu manh?
Ê, phản động nghe.
Một tiếng nam kỳ quát: tụi bay nói ai lưu manh?
Ê, cái đó cụ Hồn, cái kia nhà nước, thằng nào giỏi quơ thì xài chứ. Tụi bay vô tới trỏng, tao cho mấy con gái Trịnh Mây Thúng lên đầu tụi bay.
Quyền đã dứt khóc, chị Phụng buồn rầu hỏi: sao em lại thay đổi ý kiến mau vậy?
Em tính nhầm chị ạ.
À. Nhầm thế nào? Dân quát:
em không dám ở lại trạm một mình đâu, em chết mất. Em xin tự kiểm điểm và xin anh cho em trở lại công tác của đoàn.
Trước sự bất ngờ, Dân không biết nên quyết định ra sao, còn Đăng cũng đương lặng thinh, kẹt cứng. Mai sau, ông Hoàng Việt lên tiếng:
tôi đề nghị với hai ông như thế này. Đây là trường hợp cá biệt, ta phải giải quyết thế nào cho hai đứa bé không đau khổ mà vẫn có cơ hội cho cách mạng, phải không nào? Theo tôi thì ông dược sĩ nên nhận cho cô em trở lại đoàn và không phải bị một hình thức kỷ luật nào. Tuy cô bé rẻ ngang, nhưng so với những người tự sát thương, làm bê quay và làm thổ phỉ thì cô còn tốt chán. Còn cậu bé là nhân viên của trạm,
Nhưng nếu cô Huyền đi theo đoàn thì bé vừa cưới vợ lại mất vợ hay sao? Vậy tôi đề nghị cho cậu bé đi với Huyền luôn.
Đăng dung tay, đi đâu thì đi, tôi không cần giữ làm gì.
Rồi tiếp, quê nó ở Bà Rịa, đi vô ngăn đó các ông cho hai đứa nó về quê cho rồi. Ở đây ngày nào cũng chết lẳng nhách, về nạn cà nông, qua qua lại lại cái bãi này, sớm muộn gì cũng dính thôi. Xương với tóc lác đác trên bãi, các ông có thấy không?
Thế là giải quyết ngon hơ vấn đề, nhưng lại lòi ra vấn đề khác.
Khi mọi người tiếp tục lên đường thì có 5-6 chú bộ đội xin phép nằm lại.
Tôi có phép đâu mà xin, Đăng quát ầm ĩ. Muốn đi thì đi, muốn nằm thì nằm, ai khiển các ông cho nổi.
Một cậu xúc dép, đạp mảnh đạn, đứt một vết sâu giữa gan bàn chân. Hai cậu ôm bụng kêu đau, Đăng quát.
Ê, tôi không phải là bác sĩ.
Lá mía em ở vào thời kỳ thứ 3, lúc nãy ngã, cả 5 phút em dậy không nổi.
Ê, em cũng thế, đau bụng quá, em đi cũng không nổi nữa rồi.
Đăng bảo, có hai cách, một là các anh nằm lại đây, tôi trở về, rước ra trạm ở với tôi.
Ôi giời ơi, em hại cái bãi này lắm, em qua được đến đây là như đài đầu thai được kiếp khác rồi.
Một cách nữa là, Đăng tiếp, nằm ở đây dưỡng bệnh, hết bệnh, tôi sẽ đưa đi tiếp.
Lấy gì chúng em ăn?
Lấy gì thì lấy, tôi không có cái gì ăn, và tôi cũng không có cái gì để cho các ông cả.
Vân lắc đầu, tôi thấy bất nhẫn lương tâm. Vân bước đến, bảo bệnh nhân,
dỡ áo cho tôi xem.
Người lính run rút cởi cúc, vén áo lên.
Vân chỉ mới ấn nhẹ tay, anh đã kêu lên quay quái.
Vân lắc đầu, phải nằm lại và chết thuốc. Đến thời kỳ này thì ký ninh viên không ăn thua.
Vân vừa nói, vừa dạch mí mắt bệnh nhân và quay đi, không nói gì.
Giao Liên cũng không nói gì, lặng lẽ vẫy tay ra lệnh cho khách đi.
Tôi vẫn đeo dính theo Đăng. Đăng vừa đi vừa trỏ tay về phía cội cây, gì đó đứng trơ gần ven rừng. Nói với tôi,
anh biết cây gì đó không?
Cây gì?
Cây xương người.
Ê, cây xương rồng thì có, chứ cây xương người làm gì có?
Đăng nói, lúc nãy em không dám khai thiệt vì có đông người, chứ pháo bày ác hơn máy bay anh ạ.
Pháo bày là pháo gì?
Pháo bày là pháo nó bắn một lúc cả chục trái, cũng như trâu bò bày vậy.
Pháo này hại mình nặng hơn máy bay, vì máy bay tới mình biết đường mà tránh. Tôi nói thiệt với anh, là các thứ máy bay tôi chấp.
Đầm già tới bắn trái khói là tôi uống 2 chung trà, rồi tôi mới chạy. Mà chạy ra xa ngoài vòng sát thương của bom, rồi tiếp tục uống trà.
Sống nhăn, còn cái thứ cà nông đuôi này, nó phan bậy mà nhầm. Nói giấu gì anh, tôi chết hụt hoài hoài.
Bị cả chục trận rồi mà chưa dính phát nào.
Còn khách thì bị tỉa nặng. Dưới gốc cây đó có một cái hố. Tôi với thằng bé lâu lâu đi nhặt xương đem gom lại dưới hố đó.
Kệ, tuy không chôn cất, nhưng nằm chung cũng ấm hơn là phơi giữa bãi quan.
Tội nghiệp, đâu có biết tên họ gì, giấy tờ thì bay mất hết. Đôi khi tôi nhặt được hình hay chứng minh thư, nhưng đâu biết là quê quán ở đâu. Và lại, theo mấy ông nói là mọi người trên đường này đều bỏ tên họ cha sanh mẹ đẻ, lấy tên họ mới cả. Và trong giấy không có ghi làng xã gì, mà toàn là X2, H4, A7, B5, coi kỳ cục quá.
Từ đây, vào tới ranh Nam Bộ còn bao xa nữa?
À, cũng gần thôi, nhưng trạm trong này dài lắm, một trạm bằng 3 trạm ngoài đó. Sắp tới đây là một cái dốc nữa, ăn hết ráo gạo thì mới trèo xong.
Ồ, vậy hả?
Dân đi sau lưng tôi kêu lên,
cái dốc này cũng bằng cái vịnh Trà Bai ở Long Mỹ.
Người ta đặt chuyện, nói đó là cái cạnh đuôi của con rồng cái. Nó ngóng đuôi lên để đẻ, cho nên cái dốc này cao tới mây. Tiền hung mà hậu cũng hung, qua cái dốc đuôi rồng này, rồi là đồng bằng tha hồ mà dòm ngó, nó chụp liên miên cũng tha hồ mà chạy.
Giò cẳng còn đâu mà chạy nữa, tôi nói và quay lại nhìn cặp giò quất của ông nhạc sĩ giao hưởng bún cà ri.
Trước khi băng qua bãi pháo, ông bạn đã cởi quần dài buộc hai ống ngang cần cổ cho chắc ăn, để phơi bày hai cái ống sậy mang dép giống như hai cái dấu nhạc. Không khéo nó lội ngang có bữa, tôi vừa vui vui, nghĩ vừa quay lại bảo,
anh đi lên trước đi anh Bảy.
Thôi, tao không có kéo ngọn nữa đâu, chuỗi đứt đuôi, mấy thằng bộ đội nó quánh tao.
Trong anh đến buồn cười, cái cửa hàng sáng lưu động của anh rùm ra, vui mắt hơn bất cứ của ai trong đoàn. Từ các chặng này trở vô, người ta nhặt được rất nhiều hộp lon,
không và hộp lon đầy của quân Mỹ vứt lại. Hoàng Việt lượm bỏ vô ba lô để chờ khi đắc dụng, nhưng mỗi khi nhặt được cái nào đẹp hơn thì lại được mới nới cũ, anh giảng chính bớt, nhưng ít ra anh cũng có đến 4-5 cái làm vốn. Một lần anh nhặt được cái hộp nho nhỏ, không biết đựng thức ăn gì, nhưng anh đọc được chữ Georgia trên hông hộp, anh đưa cho tôi coi và nói: "Ê, đây này, mày thấy không? Già khơ giúp lương thực cho tụi Mỹ ăn đánh mình đây này." Tôi cầm lấy cái hộp coi tới coi lui, nhưng chỉ hiểu vài ba chữ của tiếng Anh hồi học ở trung học, nhưng lại không biết Georgia là một tiểu bang của nước Mỹ, mà chỉ nghi đó là một trong 15 nước Cộng hòa Xô Viết của Liên Xô, nên cũng là ầm lên: "Ê, đù mẹ, già trọc chơi cú tiêu lòn này hại quá. Súng thì cho 4.000 cây hồi thời Nga Hoàng, bây giờ chơi cái mẫn này nữa, mình bị hại rồi." Lại thêm cụ Mao cạo đầu, cụ Lưu bên Trung Quốc nữa, toàn chuyện xuân cửa. Sương máu mình rẻ hơn nước lã. Mấy người bộ đội nghe chúng tôi nói chuyện bèn xề lại đòi xem cái hộp. Xem xong, họ cũng kêu trời và hỏi tôi: đồng chí nói 4.000 súng Nga Hoàng là súng gì? Ở đâu? Tổ hổ đi theo ông Lê Dững qua hội đàm bên Liên Xô, về xét lại xét liếc gì đó, rồi về nói chuyện lại cơ quan tôi. Ông ấy cho biết như thế. Vậy còn AK, tụi tôi xài là ở đâu? Già trọc văn rồi. Kosygin lên thì mình mới có pháo phòng không và AK đó chứ. Còn đồng chí nói cụ Mao cạo đầu cụ Lưu nào? Thì cái Mao Trạch Đông cạo đầu Lô Thiếu Kỳ bằng tay bà vợ bé, chớ Mao nào? Sao có chuyện kỳ cục vậy? Mà ai nói chứ? Thì Đại Bắc Kinh. Chuyện có thật không? Tôi cào nhau. Thật hay không tôi không biết, nhưng đó là tin của Đài Bắc Kinh. Tôi nghe cách đây một tháng, hồi đó đoàn tôi có cái đài và tôi còn đi chung. Kính thưa quý vị và các bạn, Mạng Người Lá Rụng phần thứ 22 đến đây xin chấm dứt. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 23. Để bước sang phần thứ 23, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Câu chuyện rất ngắn. Có một anh chàng kia đi o mèo lúc nửa đêm. Và trên đường đi về nhà, trên đường về nhà thì anh phải đi ngang qua cái nghĩa địa. Đi ngang nghĩa địa, một đêm trời chỉ có trăng đu lu, anh ta sợ quá, đi cho nhanh. Nhưng khi mà vừa giữa cái khúc nghĩa địa, đoạn đường giữa khúc nghĩa địa, anh có nghe cái tiếng lộc cộc phát ra từ trong cái nghĩa địa. Anh sợ mà lại tò mò. Anh cố nhìn vào phía trong, dưới ánh trăng lờ mờ, anh thấy ở gần cái cửa hàng rào có một ông già đang lom khom đục cái mộ bia. Lúc đầu thì anh tưởng đâu ma, anh sợ quá. Khi mà nhìn rõ thấy có cái ông già đang đục lộc cộc cái mộ bia, anh hết sợ, anh mới đi từ từ tới sau lưng ông già, lên tiếng hỏi: "Ê ông già, ông làm gì mà giờ này nửa đêm ra đục cái này làm cái gì vậy? Trời ơi, làm tôi hết hồn, tôi tưởng đâu là ma không chứ." Ông già, ông đục vẫn đục lộc cộc mà miệng ông lại gắt: "Tổ cha cái thằng nào, nó khắc tên của tao mà chật lắc vậy không biết, tao phải về, tao đục lại." Dạ kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn.